Kiếm động cửu thiên, chương 819. Siêu cấp tăng lên, góc truyện audio.com. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ tỷ suốt ngày buộc người ta luyện công, người ta đều bị luyện ngốc. Băng Tú Lan dường như muốn phát tiết tất cả ủy khuất ra ngoài, khóc thương tâm muốn chết. Người vốn chính là ngốc, có ngốc cũng không ngốc đi nơi nào. Chu Hằng rất không lương tâm nói. Tỷ phu thối, Băng Tú Lan dậm chân, chỉ vào Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc hai người, các ngươi đều khinh người, tỷ tỷ và tỷ phu vạn ác, về sau đừng để cho bổn tiểu thư vượt qua các ngươi, nhất định gặp một lần đánh một lần. Vậy ngươi phải nắm chắc thời gian tu luyện. Chu Hằng vứt nàng qua một bên, hướng Băng Tú Lan, ngươi có khỏe không? Băng Tú Lan ôn nhu gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hằng. Còn ngươi, ta cũng tốt, Chu Hằng nói, từ biệt hai năm, đối với tu vi tỷ muội cũng có bước tiến bộ dài. Băng Tú Lan quả thật bị thao luyện thật sự thảm, hiện tại đã phá vỡ mà vào Nhật Diệu Vương, với nàng lười biếng mà nói, đây quả thực là bay vọt khó tin. Băng Tâm Trúc tiến hơn một bước tăng vọt đến thăng hoa hoàng, phần tu vi này, tuổi này ở Tuyệt Tiên Thành là số một nhưng vừa so sánh cùng Chu Hằng chỉ ảm đạm thất sắc. Đối với thành tựu Chu Hằng, Băng Tâm Trúc chỉ có tự hào mà không có một tia ghen tị, đây chính là chồng tương lai nàng. Một ngày nữa trôi qua, đến kỳ hạn chót Chu Hằng cấp cho nhà quyền thế Tuyệt Tiên Thành. Thái Nhất Giáo cùng Đông Quách Gia đã sớm cho hắn tài liệu, mà bốn phân tài liệu sau cùng cũng bị chúng nhà quyền thế quyên góp đi ra, cuối cùng bọn họ lựa chọn thỏa hiệp Chu Hằng, bởi vì căn bản không có ai áp chế được Chu Hằng. Thực ra tổ tiên bọn họ cũng không phải không có đại năng phi thăng minh giới, nhưng từ minh giới xuống dưới khó khăn ra sao, trừ phi 49 tiên thành băng diệt, nếu không tử thượng nhiều người hơn nữa minh giới đại năng cũng sẽ không mở ra giới môn. Bởi vậy, đối mặt với Chu Hằng vơ vét tài sản, bọn họ cũng chỉ có lựa chọn tự nhổ răng nanh cùng máu nuốt. Dù sao còn phải dựa vào Chu Hằng chống lại Long Đế, nếu không Tuyệt Tiên Thành cố nhiên có minh giới trận pháp bảo hộ. Nhưng ở dưới huyết tế luôn luôn bị công phá cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ bọn họ. Đến lúc đó minh giới đại lão tự mình xuống dưới thì như thế nào, bọn họ đều đã xong. Tốt nhất là Chu Hằng cùng Long Đế đồng quy vô tận. Một số người nghĩ như vậy, lực lượng không bị khống chế là nguy hiểm nhất. Giống Độc Cô Huyền tuy rằng được xưng là cao thủ đệ nhất tiên giới, nhưng chống cự lại hắn có ít nhất chừng 10 cái, hoàn toàn có thể ngăn được, không cần lo lắng hắn mạnh đến nổi đê tiện đạp quy tắc tiên giới. Nhưng Chu Hằng cùng Long Đế đều mạnh vượt ra khỏi trình tự này. Dù người nào sống sót đều sẽ phá hư tính cân bằng tiên giới. Chu Hằng cũng mặc kệ tâm tư những người này, hắn lấy thuốc phụ xong, lập tức đi vào tiên cư, để hỏa thần lô bắt đầu luyện đan. Ở tiên giới, thất tinh quả chính là thánh dược, thất tinh đan lại là bảo dược vượt qua thập phẩm. Nhưng đối với hỏa thần lô đến từ minh giới mà nói, luyện chế đan dược căn bản không thành vấn đề, khi tất cả tài liệu đầy đủ hết, nó theo thường lệ nuốt vào toàn bộ, vẻn vẹn chỉ 5 phút đồng hồ sau thất tinh đan luyện chế ra. Thất tinh quả chỉ có 7 quả, nhưng luyện thành đan dược xong. Số lượng này tăng lên gấp đôi, đạt tới 14 viên. Bổn tỏa, con lừa đen lập tức tỏa ánh sáng hai mắt chảy nước miếng hướng về hỏa thần. Góc truyện audio.com, lô, con lừa, lần này lại phải xin lỗi. Chu Hằng níu lại cái đuôi con lừa đen, những thất tinh đan này cũng không thể cho ngươi một viên. Con lừa đen lập tức ngã xuống đất tứ chi co giật. Nhưng đầu con lừa đê tiện cũng biết có Long Đế uy hiếp, quả thật không phải thời điểm làm phân phối công bình, hơn nữa chỉ cần tiến vào minh giới. Như vậy tiên thảo hiệu lực cùng loại thất tinh quả tất nhiên rất nhiều. Tuy rằng khả năng ở minh giới cũng có chút nhỏ, nhưng nhất định dễ dàng lấy hơn nhiều so với thánh dược tiên giới. Con lừa đen tuy rằng tham, nhưng tuyệt không ngốc. Đương nhiên, vừa nghĩ tới bảo vật ở phía trước lại không thể cầm, nó vẫn đau lòng quỳ rạp trên mặt đất. Chu Hằng bắt đầu bế quan, luyện hóa 14 viên thất tinh quả này. Một viên thất tinh quả có thể để minh tiên gia tăng một đạo thần tướng, linh lực trong này quả thực dày đến tột đỉnh. Mà hiệu lực thất tinh đan cũng không giảm bớt chút nào. Tác dụng cùng cấp thất tinh quả, nếu không há có ý nghĩa luyện chế thành đan. Chu Hằng lấy ra một viên thất tinh đan, đan dược này lớn bằng cỡ đậu tằm, nhưng toàn thân có tinh quang lóe ra, giống như tinh tú đầy trời nở rộ. Điều này với tinh thần cảnh có phải có quan hệ hay không? Trong lòng hắn nghĩ, lại một ngụm nuốt xuống thất tinh đan, đan dược lập tức hóa thành vô số hạt tinh quang, khuếch tán, lan tràn ở trong thân thể hắn. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hằng dường như đi vào trong vũ trụ mịt mờ, ở trước mắt hắn xuất hiện một quyển tinh không mênh mông, tinh quang đầy trời rực rỡ, đồ sộ mà lại xinh đẹp. Nhưng Chu Hằng biết, hắn cũng không phải đi vào tinh không chân chánh, mà là thế giới dược lực thất tinh đan hình thành. Loại thánh dược này có thể giúp minh tiên đột phá tinh thần cảnh, quả thật có liên quan cùng tinh tú, nếu không sao có nhiều lĩnh ngộ như vậy. Chu Hằng tùy ý ngoắc từng đạo tinh quang rơi xuống, giống như từng khối vẫn thạch kinh khủng, oanh, tinh quang bùng nổ, linh lực bàng bạc cũng bắt đầu khởi động ở trong người, hóa thành tu vi của bản thân hắn, nhanh chóng tăng lên linh lực tích lũy của hắn. Hắn ngoắc không ngừng, từng đạo tinh quang cũng nhao nhao rơi, ở đồng thời cung cấp tích lũy linh lực cho hắn, dấu vết tinh quang xẹt qua cũng cực hạn ảo diệu, để hắn không ngừng tăng lên bừng tỉnh đại ngộ, dường như nhìn thấu bí mật một cái thế giới. Tuy nhiên, hắn đã nắm giữ thiên kinh một giới, loại lĩnh ngộ này đối với hắn mà nói cũng không quý báu. Bằng vào ngũ hành thiên kinh cũng đủ để cho hắn bước ra một bước cuối cùng ở thời điểm tích lũy linh lực đầy đủ tiến vào tinh thần cảnh. Hắn cần chính là linh khí khủng bố ẩn chứa trong thất tinh quả, đây chính là linh khí thiên địa thánh dược hấp thu hơn 70 vạn năm a. Chia đều xuống dưới mỗi một viên đều có dược lực hơn 10 vạn năm, phụ thêm tài liệu quý báu luyện thành đan, mỗi một viên đều có hiệu quả kinh khủng. Tuy rằng thánh dược hấp thu 10 vạn năm linh khí không phải võ giả tu luyện 10 vạn năm, nhưng chỉ cần có một vài vạn năm cũng đủ kinh khủng. Linh lực Chu Hằng tích lũy tăng lên, 14 đạo thần tướng, 15 đạo thần tướng, 16 đạo thần tướng. Khi viên thất tinh đan thứ nhất dùng hết, Chu Hằng cũng đạt tới cực hạn 21 đạo thần tướng. Có thể tấn công sáng thế hoàng, không hổ là thánh dược có thể làm cho Minh Tiên đoạt bể đầu, chỉ một viên khiến cho Chu Hằng tạo thành 7 đạo thần tướng. Chu Hằng như lão tăng ngồi, góc truyện audio.com, tiền, hắn vốn không thiếu lĩnh ngộ cảnh giới, mà thất tinh đan có thể để Minh Tiên đột phá tinh thần cảnh, trong đó như thế nào không có thiên địa bí mật trợ giúp người dùng lĩnh ngộ cảnh giới. Vẻn vẹn chỉ hai ngày sau, trong thân thể Chu Hằng toát ra hào quang năm màu, năm bộ thiên kinh phù văn nhao nhao trồi lên, phân ngũ phương quay quanh hắn, sau đó lại dung hợp một chỗ, hình thành một đạo phù văn màu vàng thật lớn, ở đỉnh đầu của hắn phóng xuất ra dao động huyền ảo không hiểu. Ông, đạo phù văn này thu vào Chu Hằng trong cơ thể, huyền bí lớn nhất tiên giới diễn hóa ra, đối với hắn mà nói vẫn có chút miễn cưỡng, căn bản không liên tục được bao lâu. Tám đạo thần tướng hiện lên ở phía sau hắn, nhìn như số lượng thiếu, lại càng thêm ngưng thật, gần như không nhìn ra một tia khác biệt với bản thân hắn. Chu Hằng mở hai mắt ra, mỉm cười, hắn hiện đang đề cao số lần vận chuyển ngũ hành phù văn lên 60 lần. Đột phá đại cảnh giới sau, lần này tăng lên gấp bội, như vậy khi hắn đạt tới sáng thế đế, số lần có thể liên tục vận chuyển ngũ hành phù văn ít nhất có thể đạt tới 200 trở lên. Lại phối hợp ăn chút đan dược khôi phục linh lực, hắn còn có tiền vốn đánh lâu dài. Tiếp tục, Chu Hằng ăn viên thất tinh đan thứ hai, nhưng sáng thế hoàng cùng sáng thế vương hoàn toàn là hai cái trình tự bất đồng, một viên thất tinh đan hoàn toàn tiêu hóa sau, hắn cũng chỉ khó khăn lắm đánh vỡ hàng rào cảnh giới, tạo thành 11 đạo thần tướng. Hiệu quả giảm một nửa, không có việc gì, còn có 12 viên. Chu Hằng lấy ra viên thất tinh đan thứ ba ăn vào, nửa ngày sau, hắn lại ăn vào viên thứ tư, sau đó là thứ năm viên, thứ sáu viên. Dược lực thất tinh đan thứ 6 còn không tác dụng hoàn toàn, hắn cũng đã tạo thành 21 đạo thần tướng, đạt tới sáng thế hoàng đỉnh phong. Hắn chỉ sợ là quái thai trên lịch sử dừng lại ở sáng thế hoàng thời gian ngắn nhất cũng chưa tới 2 ngày. Không kịp đắc ý một phen, Chu Hằng đột phá sáng thế đế. Lòng đế mang theo cường đạo tinh hải lại xâm chiếm bất cứ lúc nào, hắn nhất thiết phải mau chóng tăng lên tu vi của mình, nếu không chỉ dựa vào những người tuyệt tiên thành đến thủ. Rất không đáng tin cậy. Cơ duyên, cố gắng, vận khí, những thứ này thêm cùng nhau, mới tạo cho thực lực Chu Hằng bay vọt cực độ. Suốt 10 ngày sau, Chu Hằng mới rốt cục thành công, trở thành chân chính mạnh nhất tiên giới cho dù là không dựa vào ngũ hành phù văn. Cho dù hắn đã sớm nắm giữ ngũ hành phù văn, còn có kiếm ý lăng thiên cửu thức vô thượng, thậm chí còn có thất tinh đan duy trì, nhưng một bước này vẫn rất gian nan, đạo hạm sáng thế đế từ xưa đến nay không biết vây bao nhiêu người. Nhưng lực lượng sáng thế đế, cũng vô cùng kinh khủng. Chu Hằng đánh ra một đạo ngũ hành phù văn, lạc ấn màu vàng kéo dài không tiêu tan, mà hắn lại gần như không có cảm giác gì cố sức. Hắn hiện tại có thể vận chuyển ngũ hành phù văn quả nhiên đạt tới 200 trở lên, hơn nữa uy lực so với thời điểm sáng thế vương ít nhất tăng lên gấp 10 thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng lực lượng của hắn vốn không chiếm được tỷ trọng quá lớn ở trong ngũ hành phù văn, đây cũng là vì cái gì nói ngũ hành phù văn trưởng thành không bằng lăng thiên cửu thức. Không ngừng cố gắng tiêu hóa thất tinh đan còn dư lại, hắn hiện tại đã là sáng thế đế 8 tướng, ở dưới sự ủng hộ 8 viên thất tinh đan, đột phá đến minh tiên là sự tình ván đã đóng. Góc truyện audio.com, thuyền, chỉ không biết có thể đạt tới mấy tướng, ô cách chương.